Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 22, từ câu 1 đến câu 18. Đức Chúa Trời thử đức tin của Abraham, truyền dân Isaac, làm của lễ thiêu. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Ngươi cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai người đầy tớ rằng, hãy ở đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham, cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu? Có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con, đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Jehovah từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham. Người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ, mà chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chánh mình mà ta, mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi. Trên dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã dâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Kính thưa Hội Thánh, từ ngày 5 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 6, tức là ngày hôm nay, Hội Thánh chúng ta đi qua nguyên một cái chuỗi bài về hôn nhân và gia đình. Sáng hôm nay, thì chia sẻ lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 22, từ câu 1 tới câu 18, sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là người đời nói gì về người cha hoặc là sự vắng mặt người cha. Phần thứ hai sẽ ôn lại hai cái nguyên tắc mà 6 tuần lễ vừa qua chúng ta học cái gì. Ôn lại chút xíu một vài phút, giống thôi tới giờ phút này là quên hết trơn rồi. Và sau đó sẽ đi đến Sáng Thế Ký đoạn 22, từ câu 1 tới câu 18. Và tôi sẽ cố gắng, tuy nhiên đồng hồ giờ này 12 giờ rồi, tôi sẽ cố gắng tóm lược lại một cách mau lẹ trong vòng 20 phút để quý ông bà, anh chị em có cái phần gắn nơi cho người cha nữa, và chúng ta cố gắng kết thúc. Tại vì đồ ăn hay là cái tiệc là bắt đầu lúc 12:30, các em trình diễn văn nghệ chuẩn bị là khoảng chừng 12:45, 1 giờ là một số em phải đi làm. Thành ra sau khi múa xong, hát xong là các em phải lo đi làm chiều Chủ nhật. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Chúa nhắc nhở chúng con những bậc làm cha mẹ, và Chúa nhắc nhở chúng con vai trò của người cha như thế nào, nhất là người cha tin kính trong cái ngày từ phụ này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, nhất là những người nam trong phòng nhóm này, để có thể nghe hiểu và có thể áp dụng được cho cuộc đời của mình, nhất là cho con cái và hậu duệ của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Halfway Education Review nói như thế này: người cha giúp con cái phát triển khả năng lý luận và sự suy nghĩ. Và trong cái nghiên cứu nói rằng điểm thi từ các sinh viên từ gia đình vắng cha thường thấp nhiều hơn các kỳ thi vào trường đại học. Và số sinh viên mà thiếu vắng người cha thường thường bị thất nghiệp rất là cao, so sánh với những gia đình còn đầy đủ cha mẹ, hoặc là những gia đình có ông nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại thế chỗ người cha đó. Các trẻ em lớn lên vắng cha thường bị lôi cuốn vào nghiện ngập thuốc và rượu. Quý vị tin hay không tin thì về lục lại những cái tờ đó đọc lại. Con gái lớn lên như vậy mà thiếu vắng người cha thường có bầu hoang, học quăng hoang, hoặc là thường chết trẻ. Dr. Lewis Hammond Study nghiên cứu và theo dõi 1.500 thiếu niên sống tại California, những gì ảnh hưởng tới sự sống lâu. Sau một thế kỷ theo dõi, nhóm này kết luận như sau: người lớn lên trong gia đình đổ vỡ không cha, mà không hoặc là không có một cái người cha thế vào mặt, tức là ông nội, ông ngoại hay là những người cha đỡ đầu đó, trung bình chết sớm hơn 4 năm so với người lớn lên trong gia đình không đổ vỡ. Thành ra muốn con cái sống lâu, gìn giữ gia đình hạnh phúc của mình. Trong cái Journal Research of Crime and Delinquency, 73% vụ trẻ giết người đến từ những trẻ lớn lên không cha, hay là thiếu vắng cái vai trò người cha để dạy dỗ. 80% người phạm tội hiếp dâm lớn lên vì vắng cha. 90% trẻ phạm tội đốt nhà lớn lên không cha. 65% thiếu niên phạm pháp lớn lên không cha. Và ngay cả trong American Psychological Association, một trong những nguyên nhân chính của người nam bị bệnh đồng tình luyến ái bởi vì lớn lên vắng cha, hoặc lớn lên bị cha ngược đãi và hành hạ. The Fate of the Fatherless, cái cuốn sách này viết bởi ông Dr. Paul Witz, Professor of Psychology tại New York University, nghiên cứu 15 người vô thần nổi tiếng của 4 thế kỷ vừa qua, và ông kết luận như thế này: những người này lớn lên không cha, vắng cha, hoặc bị cha ngược đãi và hành hạ. Thành ra ôn lại trong những tuần lễ vừa qua cái nguyên tắc thứ nhất, và có thể giờ phút này quý ông bà anh chị em cũng quên rồi: mái ấm gia đình là một cái phòng thí nghiệm, là cái nơi thí nghiệm, cái phòng thí nghiệm trong cuộc sống của con cái mình. The home is a laboratory of life. Thành ra ráng gìn giữ cái mái nhà mình. Cái bài giảng đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 là nói là mái nhà, mái ấm. Con cái lớn lên phải ở trong cái mái ấm gia đình. Và đôi khi ở trong cái nhà chỉ là cái mái nhà mà không phải là cái mái ấm. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở hỡi người làm chồng, ai làm chồng, và người nam giơ tay lên giùm tôi, nếu mà chưa lấy vợ trong tương lai cũng lấy vợ, những người độc thân, cái bí quyết, cái nguyên tắc đầu tiên, hãy yêu vợ mình. Bây giờ xoay qua Kinh Thánh, đôi khi hồi sáng này giảng cho các thanh niên tiếng Anh đó, học lời Chúa nhưng mà không có làm theo lời đó, chỉ lấy nghe làm đủ, nguy hiểm ghê lắm. Thành ra các ông ngó qua vợ mình: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Đấy, anh yêu em. Đấy, yêu vợ mình đó nghe, chứ đừng yêu vợ người khác nghe. Đấy, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Kinh Thánh rất là rõ, vợ mình. Tại đôi khi đọc Kinh Thánh rất mất chữ, thành ra hỡi người làm chồng hãy yêu vợ, mà thành ra vợ người khác không được. Mỗi người anh em phải yêu vợ mình như thế nào? Như mình. Đó là cái nguyên tắc để mà gìn giữ. Đôi khi người vợ cũng khó chịu lắm, khó yêu lắm, Nhưng mà Kinh Thánh dạy phải yêu vợ mình, yêu vợ mình như mình. Thành ra không có yêu vợ, tức là mình đang hành hạ thân xác của mình, tâm tánh của mình, tâm linh của mình. Thành ra Chúa dạy dỗ là hai vợ chồng phải trở nên một. Mà một gì mà đụng nhau thì chửi, đụng nhau thì nói hành nói tội. Nên một có nghĩa là thể xác, tâm thần, tâm linh nên một. Và cái vai trò đó là vai trò của người cha, vai trò đó của người nam. Tại vì cái câu Kinh Thánh đó quý ông bà cho em đọc tiếp nữa là vợ kính chồng. Từ cái kính chồng trước mới đến đến yêu chồng. Thành ra vợ chồng phải yêu vợ, yêu đến nỗi để vợ kính chồng, rồi từ kính chồng đó mới yêu chồng nữa. Thành ra người đàn bà cần hai bước, người đàn ông chỉ có một bước thôi. Yêu, lời Kinh Thánh nói là giống như Chúa Giêsu Christ yêu hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh. Thành ra khi nói về cái chữ yêu vợ, mình phải suy nghĩ tới cái hình ảnh Chúa yêu thương đến nỗi chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Yêu tới cái mức như vậy đó. Cái nguyên tắc thứ hai, người cha là khuôn mẫu cho suốt cuộc đời con cái của mình. Tại vì cái suy nghĩ của người con lúc 4 tuổi, bố làm cái gì cũng được hết. 7 tuổi, cái gì bố cũng biết hết. Thành ra quý ông bà anh chị em có con nhỏ 4 tuổi, 7 tuổi, phải dạy cho nó cho kỹ. Đi theo đường lối của Chúa là dạy con, là dạy thợ còn thơ. Còn cái câu sau tôi không dám đọc. Nhưng mà khi mặt con nó tới 12 tuổi rồi đó, thì nó bắt đầu có sự suy nghĩ, chưa chắc bố biết hết. Thành ra cái ảnh hưởng của người làm cha làm mẹ 7 năm đầu tiên, hay là từ 4 tuổi, hay là tới 10 tuổi, 11 tuổi đó, nó chưa có vỡ giọng đó, chưa phải là teenager đó, là những cái năm đó là những cái năm dạy dỗ nó tốt nhất. Tại vì bố làm cái gì cũng được hết, bố cái gì cũng biết hết. Thành ra bố cái gì cũng biết hết, thành ra dạy con mình dạy cho nó trúng, đi theo đường lối của Chúa. Tại không tới 12 tuổi rồi nó nghĩ rằng là bố chưa chắc biết hết. Những cái gì bố làm đó, cái làm, cái hành động và cái lời nó không đi đôi với nhau. Tới 14 tuổi là bố lỗi thời rồi, bố quê quá rồi. Lúc đó đòi ra nói cũng nghe, tại bố quê rồi, lỗi thời rồi. 21 tuổi là bắt đầu nó học, nó ra trường, bố mẹ không biết gì hết. Con học bên Mỹ, con ra trường. Đôi khi nếu mà bố mà có học cao đó thì còn có thể đối chất được. Mà bố mẹ đôi khi qua mình đầy bận rộn công việc làm ăn, mình lo cho gia đình, mình phải ra tiền để mình xây dựng sự nghiệp, để mà xây dựng cái tổ ấm gia đình đó. Mà nói về kiến thức, đôi khi kiến thức con mình nó biết nhiều hơn mình. Thế là nó nói bố nói, bố không hiểu gì hết. 25 tuổi đó, nếu mà đi đúng mà dạy từ nhỏ tới lớn mà tới 8, 9, 10 tuổi rồi đó, thì lúc đó nó mới ngồi suy nghĩ lại, bố chắc biết hơn mình chút thôi. Một chút thôi. Mà nếu mà cái thuở ban đầu 7 năm đầu tiên trong cuộc đời của nó mà lộn xộn rồi đó, là nó nói là bố mẹ không biết gì hết. 30 tuổi dạy chỗ đứng đắn rồi, phải quay thử bố nghĩ sao. Lúc đó mới bắt đầu gọi điện thoại và cho ý kiến. 40 tuổi cái tình huống như vậy thì bố tính làm sao đây. 50 tuổi mà dạy dỗ ban đầu đúng rồi đó, thì bố mới biết hết mọi sự lại được. 30-40 năm trôi qua, nếu nó đi trật đường thì sau đó nó sẽ nói bố không biết gì hết. Thành ra chúng ta phải đi tới 60 tuổi rồi ước gì có thể nói chuyện với bố thêm một lần nữa. Lúc đó là không còn bố nữa để mà gọi điện thoại nói chuyện hay phải thăm viếng. Tôi trình bày những cái điều này ra để quý ông bà anh chị em thấy rõ ràng cái vai trò của người cha. Từ nhỏ cho tới lớn nắm vận mệnh của con mình. Thành ra những năm đầu tiên trong cuộc đời dạy dỗ nó đi đúng theo đường lối của Chúa. Thành ra cái câu Kinh Thánh cũng có nói rồi tuần vừa qua. Thứ người làm cha chứ chọc cho con cái mình giận dữ. Nhưng mà thường thường chúng ta hay quên cái câu sau. Hãy dùng sự sứa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng nó. Tuần vừa rồi đây, nuôi con, dạy con đó, nó đòi hỏi sự phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng nó lớn lên trong cái giai đoạn đầu. Kinh Thánh trong Châm Ngôn nói rất là hay, hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó. Quý ông bà anh chị em có con cái mình biết sẽ sống được một thời gian vì con mình mà thôi. Sau đó tự nó cất cánh bay xa, nó có cuộc đời riêng tư của nó. Làm sao về già, lời của Chúa hay đường của Chúa không lìa khỏi bớt. Thành ra bây giờ tới người cha tin kính. Người cha tin kính, quý ông bà anh chị em ơi, khi đọc qua cái đoạn này nhiều người sợ lắm. Cái gì mà dân con rồi tế lễ rồi, sợ vô cùng. Nhưng mà nhìn lại cho kỹ quý ông bà anh chị em ơi, ở trên thế gian hay cái thế giới chúng ta đang sống chỉ có hai cái bàn thờ mà thôi. Hoặc là bàn thờ của Chúa, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, biết hết tất cả, đấng quyền năng, đủ thứ, cái gì cũng có. Ngài là toàn tại, Ngài là toàn năng, toàn tri, toàn tại. Cái đó bàn thờ thứ nhất. Cái bàn thờ thứ hai là cái bàn thờ của thế gian. Chỉ có hai bàn thờ. Thật ra khi mà đọc cái đoạn kinh thánh này, quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ rằng tôi sẽ dâng con cho bàn thờ của ba ngôi Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, đấng toàn tại, toàn năng, toàn tri, biết hết tất cả. Hay là tôi dâng con tôi cho cái bàn thờ của thế gian. Bàn thờ của thế gian nó có thể trúng được trong một cái giai đoạn ngắn ngủi nào đó, nhưng mà nó có thể phá hoại cả cái cuộc đời của con mình. Phải suy nghĩ về điều này khi mà đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Thành ra cái vấn đề dâng con làm của lễ cho Đức Chúa Trời quan trọng vô cùng. Dâng con cho cái bàn thờ nào? Quý ông bà anh chị em ơi, lời của Chúa cho chúng ta những cái nguyên tắc khi chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 1 tới câu 18 này. Có những cái chìa khóa, những cái nguyên lý chúng ta, những người cha cần phải làm theo. Thứ nhất, cái hành động vâng lời. Lời Kinh Thánh rất là rõ ràng. Khi mọi việc đã xong, Đức Chúa Trời thử Abraham, Ngài phán rằng: hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy bắt đứa con một, người yêu dấu là Isaac, mà đi đến xứ Moria. Tại đó dâng đứa con làm của lễ thiêu trên một hòn núi, kia ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đầy tớ con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng để về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời truyền dạy. Đây là những điều mà Chúa nói, phán Abraham phải làm, nhất trong câu 3. Rồi Abraham làm chính xác những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn Abraham làm. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ nói: ô, cái chuyện này nó dậy dễ chứ không có khó. Nhưng mà cứ suy nghĩ lại, đứng ở trong cái hoàn cảnh của Abraham, cái món Isaac là cái món quà Chúa ban cho Abraham. Con cái là cái món quà Chúa ban cho các quý vị. Thành ra không có phải là một cái điều, một cách tầm thường, là đứa con tôi tạo nó ra. Abraham hiểu điều này nhiều hơn ai cả, bởi vì một người 100 tuổi rồi thì cái lý thường không có thể nào mà có con được. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Abraham và Sarah có con. Bởi vì Chúa phán với Abraham và Sarah: con sẽ có con. Mà lúc đó là Sarah là son sẻ. Rồi cái sau đó, chuyện đó thành tạo, tự ra được, sinh ra được đứa con là Isaac. Cái điều sâu nhiệm, quý ông bà anh chị em ơi, khi mà đọc qua là cái sâu nhiệm cái chỗ này, cái vâng lời là đòi hỏi là phải ghi nhớ. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài là Thiên Chúa, Ngài là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại. Nhưng mà chúng ta thì không. Thành ra khi một người cha tin kính mà nhìn cái cuộc sống của con mình phải qua cái lăng kính nhìn giống như Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa nói, ý tưởng của Chúa chẳng phải là ý tưởng của chúng ta. Đường lối của Chúa, ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng ngươi. Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Thành ra khi quý ông bà, anh chị em, trong cái vai trò người cha, cái câu hỏi được đặt ra: có hiểu được ý của Chúa là gì hay không? Có hiểu được ý của Chúa cho cái cuộc đời của con mình hay không? Và cái điều này có đến dễ dàng cho quý ông bà, anh chị em, những người làm cha hay không? Abraham vâng lời, quý ông bà anh chị em ơi, dưới cái sự áp lực rất là lớn, bởi vì cái đứa con của ông đó không phải là cái chuyện nhỏ,
Ok, mình có hai ba đứa là dân đứa, không phải như vậy. Những đứa con này là một cái phần thưởng, là một cái món quà. Đứa con sinh ra trong lúc mà Sarah hiếm muộn, lúc đó ông là người lớn tuổi. Cái đứa con này mang lại cái niềm vui lớn nhất cho ông bà. Đứa con này mang đến cái nụ cười cho Sarah. Tại bà Sarah rất là buồn khổ không có con. Thành ra trong cái hình ảnh như vậy, Chúa nói phải dâng đứa con đó. Abraham vâng lời, trung tín dâng đứa con. Nhưng mà cái chỗ mà đôi khi chúng ta phải học lịch sử hay địa lý mới biết cái chỗ này. Abraham, Chúa nói, phải mang đứa con đến cái vùng đất Moria. Tại sao không đến cái vùng đất mà vùng đất Moria? Cái vùng đất Moria là cái nơi mà những người ngoại, những người không tin Chúa, những người Canaan đó, họ dâng con của họ, họ hy sinh dâng con của họ để tế lễ cho thần của họ. Thành ra Chúa nói, Abraham, con phải mang con của con Isaac tới Moria, dâng làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Thử hỏi, Chúa muốn cái gì đây? Theo tôi nghĩ, Chúa muốn nhìn thấy Abraham thử thách của ông đó. Ông có thật sự cam kết, ông có thật sự vâng lời như so sánh với những người ngoài, những người ngoại giáo, những người Canaan. Những người Canaan, những người không tin Chúa mà có thể dám hy sinh dân con của họ cho những vị thần của họ. Thì Abraham, con nói con tin Chúa, con đầy dạy Đức Thánh Linh, con đủ thứ chuyện cả. Con có dám dân con của con, đứa con yêu quý nhất. Đứa con mà, đứa con là coi như là đứa con là phần thưởng Chúa ban cho đó. Con có dám dân đứa con đó hay không? Đây là cả một cái chiến trận tâm linh. Và chúng ta phải có cái nhìn của Chúa thì chúng ta có thể thấy được cái ý định và cái chương trình của Chúa. Hành động vâng lời, kế tiếp là cái hành động thờ phượng. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng lên thấy nơi đó, lối đằng xa thì nói với hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta sẽ cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng. Quý ông bà anh chị em thấy Abraham không có đùa khi mà nói với những người làm việc chung với mình. Đến cái ngày dân sinh tế, chúng ta sẽ đi qua đó để thờ phượng. Cái điều này nhắc nhở điều gì? Nhắc nhở về cái sự dâng hiến, thờ phượng trong cái sự khen ngợi Chúa. Thờ phượng, nếu mà chúng ta đọc theo cái nghĩa đen, là cúi đầu hạ mình trước mặt Chúa. Nếu chúng ta thật mình cúi đầu hạ mình xuống, thì cái vai trò của chúng ta là vai trò gì? Là vai trò người phục vụ, vai trò người đầy tớ. Nếu chúng ta là người phục vụ, người đầy tớ, thành ra cái đấng Đức Chúa Trời mà chúng ta cúi đầu hạ mình xuống để thờ phượng đó, nếu cái đấng đó muốn điều gì thì chúng ta sẽ dâng cái điều đó, thì mới là thật sự hạ mình, cúi xuống, hạ mình để mà thờ phượng. Nếu mà chúng ta không có thực sự thờ phượng thì chúng ta sẽ, Chúa đòi hỏi điều gì chúng ta sẽ không có dâng. Thành ra Chúa nhìn vào cái lòng, Chúa nhìn vào cái lòng người, Chúa nhìn vào cái lòng của những người cha. Nếu mà Chúa muốn con dâng cái điều này, con có dám dâng hay không? Thành ra chúng ta thấy học cái bài học Abraham. Abraham đã cống hiến cái điều quý nhất của ông có trong cái sự thờ phượng Chúa. Cái điều kế tiếp, ông tin cậy. Thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây cùng con lừa, ta sẽ cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại cùng hai người. Quý ông bà anh chị em có thời giờ thì có thể về đọc hết cái đoạn đó, thì chúng ta sẽ biết cái đoạn này nói gì. Abraham nói chúng ta sẽ trở lại. Thường thường khi mà đọc Kinh Thánh, mình đọc lướt qua, mình hay rớt chữ là chúng ta sẽ trở lại. Tại vì nhiều người có thể suy nghĩ rằng là có thể là cái dòng này chỉ thêm vào để làm cho hạ đi cái sự lo ngại. Nhưng mà thực tế, quý ông bà anh chị em ơi, Abraham bày tỏ cái niềm tin nơi Đức Chúa Trời, niềm tin nơi Thiên Chúa, cái sự tự tin của Abraham không có dựa trên cái niềm tin là Chúa sẽ không thực sự yêu cầu ông để mà hy sinh con của mình. Ông không có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà trái lại, cái niềm tin của Abraham là ở chỗ này, quý ông bà anh chị em để ý, Chúa sẽ cho Isaac sống lại từ cái quả chết nếu ông vâng lời Ngài. Nhưng mà nhiều người đôi khi thông dịch, chúng tôi sẽ trở lại, ồ, Chúa nói vậy thôi, Chúa muốn tự làm không? Nhưng mà chưa chắc là Abraham có đức tin với Chúa. Thành ra cái đức tin của người cha, người chú gia đình là như vậy. Quý ông bà anh chị em, tin cậy Chúa một cách trọn vẹn. Những cái sự cố có thể xảy ra, những cái gánh nặng hay là những cái biến cố cuộc đời có xảy ra, nhưng Chúa sẽ làm cho sống lại. Chúa sẽ làm lại cái điều tốt lành nhất cho cái gia đình đó, cho cái người con đó, nếu chúng ta vâng lời Ngài. Thành ra cái điều quan trọng, quý ông bà anh em ơi, nhất là những người làm cha phải chú ý, không phải là cái giây phút hiện tại không thôi, nhưng chú ý, tôi dùng cái chữ là cả một cái cuộc hành trình của con cái của mình. Cái cuộc hành trình đó đôi khi Chúa cho những cái sự xảy ra nó làm cho gián đoạn. Đôi khi Chúa cho những cái sự xảy ra làm cho mình cũng đau khổ lắm. Tiếng Anh gọi là shock đó. Giật mình. Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Như vậy, tôi là người tin kính Chúa, mà tại sao những sự cố đó nó lại xảy ra? Nhưng mà quý ông bà, anh chị em để ý trở lại trong cái đoạn kinh thánh này. Cái lòng yêu thương của Chúa. Chúa làm những cái công việc tốt lành nhất trong những cái lúc mà chúng ta không có để ý, không có nghĩ rằng nó sẽ không có xảy ra, mà nó xảy ra. Tới cái giây phút chót khi mà Abraham chuẩn bị hy sinh con mình trên cái bàn thờ đó, thì lúc đó thiên sứ mới nói, đừng có làm nữa, đã có con chiên khác sẵn sàng rồi. Cái đó là cả một cái sự kỳ diệu trong cái sự vâng lời đó. Những cái gì mà có thể khó khăn, có vẻ khó khăn, nhưng mà thực ra đối với Chúa không phải là khó khăn. Những cái gì mà chúng ta thấy sao mà nó rối rắm cả lên, phải trở lại cùng Chúa trong cái sự cầu nguyện để Chúa giải quyết những vấn đề. Tại khi mà mất cái sự bình an, mất cái sự vui thỏa trong Chúa, thì chúng ta sẽ không thấy được cái vấn đề, chúng ta sẽ không thấy cái cách giải quyết của Chúa. Và thường thường nếu mà đọc trở lại trong sáng thế ký ở đây, thì chúng ta sẽ thấy cái giải quyết của Chúa, Chúa đi kèm với một cái phần thưởng. Và cái phần thưởng này nó vô cùng tuyệt diệu, vô cùng sâu sắc để mà vượt qua cái khó khăn đó. Thành ra Đức Chúa Trời lặp lại trong kinh thánh đoạn này, thì chúng ta thấy Chúa hài lòng với cái sự tin cậy, sự vâng lời tuyệt đối của Abraham. Khi được đứa con Isaac hỏi về việc thiếu chiên con hiến tế, Abraham trong đức tin nói như thế này: con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng lấy chiên con đang dùng làm của lễ thiêu. Quý ông bà anh chị em đối diện với vấn nạn, vấn đề con cái của mình, thì quý ông bà anh chị em sẽ cầu nguyện Chúa như thế nào? Có thật sự tin cậy nơi Chúa để nói rằng: con ơi, Đức Chúa Trời sẽ sắp sẵn lời này nói chiên con hay là cái vấn đề gì đó, một cái cuộc lễ nào đó đang dùng làm của lễ thiêu để cứu con ra. Chúng ta vâng lời, thờ phượng, tin cậy, nhưng luôn luôn nhớ đến ân điển của Chúa. Thì từ câu 15 tới câu 18, cái lời hứa của Chúa khi mà chuẩn bị, khi mà ngoan ngoãn hy sinh Isaac đó, thì Đức Chúa Trời can thiệp nói: đừng ta tay mình và con trẻ, chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi. Cái cuộc đời của em bà anh chị em, những người làm cha bao giờ cũng có những cái vấn nạn. Chúng ta không thể thấy được cái tương lai. Chúng ta không thấy. Không ở đây có thể nói rằng cái tương lai con của tôi nó sẽ như thế này, hay là tương lai của gia đình tôi thế này. Chúng ta không thấy được tương lai. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng ta luôn luôn có thể thấy được cái quá khứ, thấy được cái ân điển tuyệt vời Chúa gìn giữ trong cái quá khứ, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn như thế nào. Phải thấy được cái ân điển của Chúa trong quá khứ đó, thì chúng ta mới vững lòng trong cái hiện tại, và biết rằng cái bàn tay của Thiên Chúa bao giờ cũng hướng dẫn đến
về tương lai cả.
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa, Ngài chết trên thập giá xuống thế này, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, dù rằng chúng ta là người có tội, thì chúng ta hiểu được cái tình yêu đó, thì chúng ta có sẵn sàng làm bất chước giống như Chúa Giêsu hay không? Hay là mình giấu giếm đi những cái tài năng, hay mình giấu giếm đi những cái của lệ mà không dám dâng cho Chúa? Trong cái hình thức nào đi nữa thì Chúa cũng sẽ hỏi, Chúa sẽ hỏi quý vị, những người làm cha. Đôi khi nếu mà chúng ta đọc đây thì Chúa có thể hỏi là không phải bằng giá của mình, nhưng có lẽ Chúa sẽ hỏi kêu con của chúng ta làm một cái việc gì đó mà nó không có nằm trong cái chương trình của cha mẹ, không có nằm trong cái chương trình đó. Nhưng mà đôi khi Chúa kêu gọi, Chúa đặt để những cái tình huống nó xảy ra, cũng như xảy ra trong Joseph. Đó là một đứa con lớn lên rất là tốt lành, nhưng mà tại sao phải cho những cái sự cố xảy ra để Joseph phải đi làm nô lệ, Joseph phải ở tù, rồi Joseph phải đủ thứ chuyện xảy ra. Nhưng mà chúng ta đọc hết cái câu chuyện rồi mới thấy cái chương trình tuyệt vời của Chúa, mà nó nằm ngoài cái chương trình của bậc làm cha làm mẹ. Chúng ta có thấy được cái chương trình của Chúa như vậy không? Có thể đôi khi con cái nó thay vì chọn một con đường sự nghiệp mà chúng ta đang hình dung ao ước cho con của mình, có thể nhiều người khi mà tiếp tục nói là tôi muốn con tôi làm kỹ sư, tôi muốn con làm luật sư, tôi muốn con làm bác sĩ, tôi cũng muốn con làm dược sĩ, vân vân và vân vân. Nhưng đôi khi Chúa kêu gọi con mình đi con đường khác trong cái tiếng kêu gọi của Chúa. Sáng hôm nay tôi rất vui mừng, một em khi mà ra trường rồi thành năm ngoái, Chúa kêu gọi đến vùng đất xa truyền giáo 8 tháng. Hôm tuần vừa rồi đây được trở về, sáng nay có đi dự lễ ở đây nữa. Tạ ơn Chúa. Chúng tôi cầu nguyện cho em này mỗi tuần, hầu như mỗi ngày. Cách đây vài tuần tôi có chia sẻ nhưng mà giấu tên. Quý vị tiếp tục cầu nguyện. Hội thánh chúng ta còn hai em lập gia đình, hai người cũng có con là đi truyền giáo ở đất nước xa. 2 năm rồi. Khi đi con 6 tháng, mai mốt về thăm lại hội thánh thì chắc cũng 2 tuổi rưỡi. Cầu nguyện những cái vùng đất có thể Chúa kêu gọi phục vụ đến một vùng đất xa xôi mà đối với con người thì không có ấn tượng gì cao cả, nhưng dưới cái nhìn của Chúa, Chúa thấy cả một cái sự tuyệt vời. Là đó, chúng ta phải nhìn con của chúng ta dưới cái hình ảnh của Chúa. Con đã học giỏi, tạ ơn Chúa. Con đã là kỹ sư, tạ ơn Chúa. Nhưng cái chương trình của Chúa khi con mình đã làm kỹ sư là cái gì? Cầu nguyện cái điều đó. Con của mình đã làm bác sĩ, cái chương trình của Chúa cho nó làm bác sĩ là cái gì? Trong cái chương trình lớn của Chúa, con đã là y tá, con đã là giáo viên, giáo sư, vân vân và vân vân. Cầu nguyện cho nó. Sau khi Abraham vâng lời, Chúa can thiệp thì Đức Chúa Trời phán lời của Chúa chép. Đức Chúa Trời, Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức là con một của ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi, nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm các cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng lời dặn ta, nên dân của thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, mỗi con cái Chúa hay là hậu duệ của quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng nhóm này, lập phước thế gian nhờ dòng dõi con cái của mình mà được phước. Đức Chúa Cha bao giờ cũng yêu thương chúng ta, mong muốn ban cho chúng ta điều tốt đẹp nhất và sẽ đáp lại bằng cái niềm vui và cái phước lành cho quý ông bà anh chị em trong cái sự vâng lời của quý ông bà anh chị em. Cái phước lành mà Chúa ban, muốn ban cho quý ông bà anh chị em, thì cũng là cái phước lành Chúa muốn ban cho gia đình Abraham. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người cha nắm vận mệnh vào cuộc đời của con mình. Nếu tới giờ phút này quý ông bà anh chị em không có rõ được cái câu này, gặp gỡ tôi giải thích thêm. Quý ông bà anh chị em nắm vận mệnh vào cuộc đời của con mình.
Nhiều người nói bây giờ con tôi nó lớn rồi, nó không nghe nữa, giờ nắm vận mệnh làm sao vận mệnh ai. Tôi mới tin Chúa chứ tôi chưa hiểu rõ lời của Chúa. Bây giờ tôi tin Chúa rồi, con nó lớn rồi, nó ra riêng rồi, làm sao nắm vận mệnh của nó. Phương bạn cho em cũng có thể làm được điều này. Nếu con còn nhỏ thì dễ hơn chút xíu, tại vì quý ông bà anh cho em biết cái điều gì tốt nhất cho con của mình, điều gì tốt nhất cho con của mình. Quý ông bà anh cho em biết cái cuộc đời cũ của mình đôi khi nó qua rồi, nhưng những cái bước đường mới, con người mới của quý ông bà anh cho em, quý ông bà anh cho em biết điều gì tốt nhất. Quý ông bà anh cho em cũng biết là quý anh bà anh cho em cũng có thể thay đổi được cái quá khứ, nhưng quý ông bà anh cho em có thể thay đổi được hiện tại và tương lai. Quý ông bà anh cho em không có thể nào vẽ cái cuộc đời mới của con mình. Con mình nó lớn rồi, nhưng mà quý ông bà anh chị em, trong cái tinh thần Chúa dạy ở đây là phải đặt con của mình trên cái bàn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, nói lạy Chúa, đây là con trai của con, cái lạy Chúa, đây là con gái của con. Chúa biết cái điều gì tốt nhất cho con của con, con trai của con gái của con dân, con trai của con gái của con đó cho Chúa. Nó lớn rồi, nhưng mà đồng thời khi mà dân con của mình rồi, Chúa sẽ tạo cho quý ông bà cho em những cái khải tượng để có thể làm được. Khi con nó về thăm, khi con lâu lâu gọi điện thoại, có thể vì vợ ép buộc hay là vì ai đó ép buộc, cái ngày Father Day không gọi thì kỳ quá. Gọi cảm ơn con xong xuôi, trước khi gắt máy, để bố cầu nguyện cho con. Xin Chúa cho con cái điều tốt nhất mà Chúa đến toàn ngàn biết tất cả cho con. Làm lại, làm hòa lại với con mình. Làm lại. Nhưng mà trước khi làm lại phải make sure, nếu mà còn vợ mình phải yêu vợ mình. À, thường thường con nó hay gọi má nó trước, má nó còn mắng chửi lộn với mẹ nó không có gọi thôi. Phải yêu vợ mình, yêu chính mình, làm lại cái gia đình mình để gia đình êm ấm. Phải như yêu vợ mình như chính cá nhân mình, làm lại cái điều đó, điều đầu tiên. Cái tiếp làm lại với con của mình, dành nó cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Bởi vì gia đình, hội thánh, xã hội, quốc gia tùy thuộc nơi quyết định của người cha ngày hôm nay. Quá khứ tôi không biết, nhưng ngày hôm nay những người cha phải làm được điều này. Xin quý ông bà anh chị em đứng lên. Lời cầu nguyện quý ông bà anh chị em có thể đọc chung với tôi. Kính lạy Chúa, chúng con nguyện làm người cha, người mẹ tin kính, biết nhờ ngài Chúa để hướng dẫn dạy dỗ con cái của chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này chưa có biết chắc mình có sự sống đời đời, chưa có biết chắc là mình tin, chưa bao giờ có cơ hội để mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, để có thể gây ảnh hưởng cho hậu duệ của mình, có thể là con của mình, có thể con nuôi của mình, hay là con đỡ đầu của mình, hoặc là những người mà vắng cha vắng mẹ thì ông nội, bà nội, những người cha đỡ đầu, nếu mà chưa bao giờ có cơ hội tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để mà bắt đầu đã lại ngày hôm nay, xin giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị. Ai không trong những phút này? Nếu quý ông bà anh chị em còn bị trở ngại hay là còn rụt rè, xin liên lạc với tôi hoặc là các anh chị em trong hội thánh sau giờ phút này. Và nếu quý ông bà anh chị em đã biết chắc mình có sự sống đời đời rồi, chắc chắn mình là người tín đồ, con cái của Chúa, nhưng mà vẫn còn cái sự dằn vặt, hay là chưa có được sự hạnh phúc trong gia đình mình, chưa có người chồng, chưa có thực sự ưu vợ như chính cá nhân mình, và những người vợ thực sự không có kính chồng hay là yêu chồng, sao hôm nay đứng trước mặt Đức Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Chúa nhìn vào lòng quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em muốn làm lại sáng hôm nay cũng giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi con tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời chúng con, thì chúng con có sự sống đời đời. Chúng con có Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng con, để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa, để chúng con có thể được sự nhắc nhở để làm lại tình yêu trong gia đình, gìn giữ hạnh phúc trong gia đình của chúng con, và nhất ra vấn đề nuôi dạy con cái của chúng con. Sau hôm nay con cũng đặc biệt cầu nguyện cho người cha, bởi vì những người cha nắm vận mệnh cuộc đời của con của mình. Con cầu nguyện rằng người cha luôn luôn nắm vào lời của Chúa, nhờ cái Đức Thánh Linh của Chúa, để có thể yêu vợ của mình hay là mẹ của con của họ một cách tuyệt đối, và để giúp đỡ dùng lời của Chúa để sửa dạy con của mình. Nhưng trong mọi sự, người cha phải là người làm gương cho con cái của mình, để con cái đi theo đường lối của Chúa, để nó có thể tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ một ngày nào đó để tin cậy Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục trong buổi lễ gắn nơ cho những người cha. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, do những người nữ phục vụ cho những người nam sáng hôm nay, và các em thanh niên sẽ giúp đỡ trong vấn đề dọn dẹp. Ôi lạy Chúa, xin Chúa luôn luôn ở cùng. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ, chúng con phục vụ trong tinh thần hiếu khách và tinh thần rộng rãi. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, nhất là những người cha có lòng tin kính để dạy dỗ, nuôi dưỡng, nâng con cái của mình, bởi vì những người cha nắm vận mệnh con của mình trong suốt cuộc đời chúng nó. Xin Chúa luôn luôn ở cùng từ nay, ở cùng con dân Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.